vào. Trong từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học vừa xuất bản mới nhất năm 2001, từ phao được định nghĩa là vật thả nổi trên mặt nước để làm mục tiêu hoặc để đỡ cho vật khác cùng nổi. Có lẽ cũng chẳng cần giải thích nhiều, mỗi người chúng ta đều có hình dung khá rõ rệt về vật dụng này. Cầu phao, phao bơi, phao cứu sinh là những thứ do con người chế tạo bằng các vật liệu xốp rỗng, có tác dụng làm nổi, không bị chìm trong nước. Và người ta có thể tận dụng tính năng này để làm những việc có ích cho cuộc sống. Thế mà, cứ mỗi khi mùa thi, nhất là thi đại học, ta lại thấy xuất hiện một loại phao mới. Phao này chẳng liên quan đến sông nước thuyền bè gì cả. Nó quá quen thuộc với các nhà hàng photocopy, vì nơi này thường cho ra đời hàng loạt bộ giải đề thi bé chỉ bằng cái nhãn vỡ, dày vài ba chục hoặc cả trăm trang cũng có. Với kích thước như thế, các sĩ tử dễ dàng đút vào túi áo hay chỗ kính, cần là có thể đưa ra quay phim ngay lập tức. Phao thi ở đây đầu tiên chỉ là một dạng tiếng lóng học đường mà những học trò lười cần đến khi không thuộc bài, cắn bút nghĩ không ra. Lúc này, nó cũng có giá trị như cái phao bơi giúp ai đó thoát khỏi tai nạn sông nước. Nhưng ý nghĩa sử dụng thì khác hẳn nhau. Một phao có giá trị cứu sinh, giúp người hoạn nạn. Đó là một việc nhân nghĩa cần làm và rất đáng coi trọng, tuyên dương. Còn phao kia thì là phương tiện của những kẻ dùng trò mang trá, không chịu học hành để đánh đồng các giá trị thật ảo. Nhiều khi từ ngữ tưởng giống nhau, nhưng lại được đối xử rất khác nhau, thậm chí ngược hẳn nhau về ý nghĩa văn hóa. Đây cũng nên coi như một tệ nạn học đường cần loại bỏ. Từ barem có bao giờ? Trong cuộc sống hàng ngày, khi cần đánh giá một công việc nào đó, chẳng hạn như chấm một bài thi, người ta thường phải căn cứ vào một văn bản hướng dẫn để người thực hiện có căn cứ. Người ta hay gọi bằng một từ tắt là barem. Thực ra, từ barem có xuất xứ đầu tiên trong lĩnh vực thuộc công việc hành chính, nhất là kế toán, tài chính. Chẳng hạn, trong kế toán, người ta thường hay nói: theo barem đã định thì tiền thù lao sẽ là 50.000 đồng. Trên chưa có barem thì rất khó tính toán, vân vân. Đó là một từ có nguồn gốc Pháp. Barem có nghĩa là bản tính sẵn. Và từ barem này thì có nguồn gốc như sau. Đó là tên họ của một nhà toán học Pháp, François Barem, sinh năm 1636, mất năm 1703. Ông là người đã soạn quyển sách bản giá mà người ta có thể thấy những món tiền tính sẵn, in năm 1669 tại Paris, và quyển các bản giá và món tiền tính sẵn trong đại thương nghiệp, in năm 1670, Paris. Là nhà toán học say mê, Barem thoạt đầu làm việc trong ngành buôn bán ở tỉnh lẻ. Kinh nghiệm làm việc này đã giúp ông sáng tạo ra loại hình kế toán kép mà ngày nay khắp nơi đều sử dụng. Năm 1668, khi đến Paris, ông đã trình lên nhà vua đương thời một loạt bản tính tiền sẵn và nổi tiếng từ đó. Ông còn xuất bản một số tập thơ riêng. Những người mến mộ ông hay nói vui rằng không biết các con số hay là các nàng thơ mà ông đánh số đã làm cho cuộc sống của ông thêm vui nhộn. Tú lơ khơ, con cơ, con nhét có từ đâu? Đó là một cổ bài gồm 54 quân theo các quy ước khác nhau về giá trị. Thứ bài này chúng ta thường gọi là tú lơ khơ, nhiều khi còn nói gọn là tú. đánh tú, chơi tú. Hiện nay người ta còn sáng tạo ra nhiều trò giải trí rất hấp dẫn dựa trên cổ bài này, chơi tá lả chẳng hạn. Vào đầu thế kỷ 20, dân ta hay gọi là bài Tây. Lý do là trò chơi này được du nhập từ phương Tây, giống như các loại vật dụng, hàng hóa khác, như khoai Tây, dầu Tây, quần áo Tây, bánh Tây, tức bánh mì, đều do người Tây mang sang cả. Một số kẻ cờ gian bạc lận hay dùng bài Tây để lừa bịp những người nhẹ dạ. Vì vậy, dân gian ta trước đây có câu liến thoắng như bọn bài Tây. Dần dần, tên gọi ít xì thay cho tên gọi bài Tây. Đó là tiếng biến âm của từ Pháp, as. Quân ác chủ trong cổ bài cũng do từ as này mà ra. Từ này lại bắt nguồn từ tiếng Latin, vốn là tên gọi của đơn vị tiền tệ của người La Mã cổ. Nhưng từ đâu mà có từ tú lơ khơ? Đây hoàn toàn không phải là phiên âm cách đọc nguyên gốc của một từ ngoại quốc nào, chẳng hạn như tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Theo lời cố giáo sư Nguyễn Kim Thản, thì từ năm 1950-1951 trở đi, từ tú lơ khơ mới bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Thoạt tiên là ở khu căn cứ Việt Bắc, rồi lan dần ra khắp miền Bắc nước ta và cứ thế truyền rộng ra cả nước. Tên gọi này do sự tiếp xúc của chiến sĩ, cán bộ, nhân dân ta với các chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc và hạt nhân của họ là Bác Lộ Quân, thành lập tại Diên An thời chiến tranh chống Nhật. Lúc đó, các chiến sĩ và sĩ quan Liên Xô sang làm việc tại Diên An thời ấy, khi chơi ít xì, đến những phút chót quyết định sự được thua của mỗi ván, lúc lật quân bài quật xuống chiếu, họ thường hay chế nhạo và đùa nhau bằng câu nói Bot Durak, tiếng Nga nghĩa là xem này, ngốc ạ. Nói mãi thành quen tai. Như một phản xạ ăn vào tiềm thức, các chiến sĩ Bác Lộ Quân liền tiện mồm gọi thứ bài này là Tulakhơ, do phiên trại âm từ Durak thay cho từ Phukhơ. Phiên từ tiếng Anh Poker dùng khá rộng rãi ở vùng ngoài căn cứ địa. Tiếng Hán phổ thông không có các âm vị G và R. Khi phiên âm, người ta thay thế chúng bằng T và L. Như phiên âm Doremi thành Tolemi. Do đó mà Durak bằng Durakhơ thành Tulakhơ. Rồi tên gọi ấy truyền đến cán bộ và chiến sĩ Việt Nam trong hoàn cảnh đã nói ở trên và bị đọc trại âm một lần nữa thành tu lơ khơ hoặc tú lơ khơ. Thế còn các tên gọi mà ta thường nói là chất bài, là rô cơ nhép bích, thì có xuất xứ và ý nghĩa gì? Hẳn là chúng phải bắt nguồn từ một nguyên cớ nào chứ? Vì ta nhập bài Tây từ nước Pháp, cho nên cũng dễ hiểu là các tên gọi ấy cũng được nhập từ tiếng Pháp. Nhép, phiên trại âm từ trèfle, vốn là tên gọi của một thứ cỏ, họ lá kép gồm ba lá con. Trèfle có nguồn gốc Hy Lạp, vốn gồm treis, ba, và phulon, lá. Rô là cách phiên trại âm và nói tắt của từ caro. Tiếng Pháp có nghĩa là vuông. Gốc Latin của nó là quadrus, cũng có nghĩa là vuông. Cơ là phiên âm của từ cor. Gốc Latin là cor, có nghĩa là trái tim. Còn pích là phiên âm của từ pic, có nghĩa là ngọn giáo, mũi giáo. Người Pháp đặt ra và dùng bốn tên gọi từ những năm cuối thế kỷ 15, và điều thú vị là trò chơi giải trí này lại được họ nhập về từ phương Đông, Ấn Độ. Bút bi ra đời khi nào? Nói đến Bubby, có lẽ nhiều người, nhất là những người có tuổi, thường nhớ tới một loại Bubby xuất hiện ở nước ta vào những năm 50, mang tên là Bubbick. Vì vậy mà nhiều người nghĩ rằng đó là loại Bubby xuất hiện đầu tiên. Sự thật không phải như vậy. Người phát minh ra Bubby là một người Hungary, tên là Biro, và năm phát minh là 1938. Là một nhà báo, trong một lần đến nhà in báo, ông thấy việc in bằng thứ mực chống khô có ích lợi như thế nào, và do đó ông nghĩ đến việc chế tạo một loại bút máy mực nhanh khô so với loại mực viết bằng bút sắt. Một việc rất cần và có lợi cho nghề nghiệp làm báo của ông. Cùng thời gian này, Biro làm ra một nguyên mẫu của thứ bút dùng loại mực đó. Nhưng rồi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Để tránh khỏi sự đàn áp của bọn phát xít quốc xã, Biro phải tị nạn sang Argentina. Tại đây, ông hoàn chỉnh phát minh của mình và đăng ký bản quyền phát minh về bút bi của ông. Trước đây, nhiều người ở ta còn gọi là bút nguyên tử. Có lẽ vì nó ra đời vào một thời điểm đặc biệt, ngày 10 tháng 6 năm 1943, cũng là ngày phát minh ra bom nguyên tử. Từ năm 1945, Bubby đã được bán rộng rãi ở Buenos Aires, rồi từ đó tràn lên Bắc Mỹ, Tây Âu, rồi khắp thế giới. Có lẽ loại bút này xuất hiện nhiều ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ 40 của thế kỷ 20, khoảng năm 1948 gì đó. Sau khi Bubby được phát minh, lần lượt có nhiều người cải tiến nó. Trong đó, có thể kể đến một người Anh là Martin đã cải tiến vào năm 1944. Để Bubby thích ứng với việc sử dụng của các phi công lái máy bay ở tầm cao. Còn ở Pháp, Bubby mang tên Bic sản xuất theo dây chuyền công nghiệp lớn vào năm 1953, một công ty do Nam Tước Bic sáng lập. Ngày nay, trên thế giới đã xuất hiện nhiều chủng loại Bubby với rất nhiều tính năng, kiểu dáng khác nhau. Ok. Ok, hay còn được gọi OK, OK, một từ quá quen thuộc của tiếng Anh và giờ đây cũng đã quá quen thuộc với những người nói tiếng Việt. Với người phương Tây, OK là từ được coi là sử dụng với tần suất cao nhất. Không những thế, trong giao dịch thương mại, ngân hàng, hàng không, OK được dùng như một ký hiệu tắt trong văn bản, chỉ một trong hai khả năng lựa chọn. Không, không được. No. Hoặc có, đồng ý, cho triển khai, đưa vào khai thác. Ok. Cùng với làn sóng tiếp nhận văn hóa và ngôn ngữ phương Tây, từ ok tràn vào địa bàn tiếng Việt và được giới trẻ tiếp nhận hào hứng nhất. Đến nỗi nó trở thành ngôn ngữ cửa miệng của đối tượng học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh bậc trung học. Đồng ý, vừa lòng, chấp nhận, khoái chí đều được diễn đạt bằng hai con chữ rất ngắn này. Này, mai cậu nhớ mang vở cho tớ mượn nhé. Ok. Chúng mày nhìn xem, cái con Thủy có mái tóc kỳ chưa kìa. Ok. Thấy chưa, cuối cùng thì Đức cũng thắng nhé. Tuyệt vời. Ok. Điều đáng nói là OK cũng được dùng để đặt cho một hãng bao cao su nổi tiếng. Và thế là lớp trẻ tận dụng ngay yếu tố mập mờ này để đùa cợt, làm trò cười, thậm chí trêu chọc các bạn nữ vốn hồn nhiên trong sáng. Em có biết OK khỏe như lực sĩ là thế nào không? Hỏi thế thôi, chứ em thì lạ gì? Chúng mình OK nhé. Các bậc phụ huynh cứ thử dở vở của con mình ra xem. Tôi chắc chắn là lật ra vài trang, các vị sẽ nhìn thấy từ này ngay trong chốc lát. sen đầm và sen đầm quốc tế. Nhiều người đọc sách báo thường bắt gặp từ sen đầm quốc tế và thường không hiểu tại sao lại có từ này và nghĩa cụ thể ra sao. Đầu tiên, tổ hợp từ này được hình thành trước hết là từ sen đầm. Đúng là khi phát âm, nhiều người chưa rõ xuất xứ của từ này. Chắc chắn là chúng không có nghĩa thuần Việt như sen trong cây sen, hoa sen, con sen, hoặc đầm trong đầm lầy, đầm đất như chúng ta đã biết. Sen đầm là âm tiếng Việt của một từ tiếng Pháp, nay đã được nhập vào tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Viết là sandam. Âm này đã được Việt hóa thành sen đầm cho dễ đọc, dễ viết, dễ nhớ. Nó cũng giống như cách đọc Việt hóa của nhiều từ nước ngoài khác, như lập là, lê plát, ớp lết, âm lết, vân vân, mà nghe qua ta cứ ngỡ đó là những từ Hán Việt hay thuần Việt. Từ sen đầm chỉ lực lượng vũ trang đặc biệt chuyên giữ gìn an ninh chính trị ở các nước đế quốc thuộc địa. Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2002. Lính sen đầm ở các nước này có vai trò giống như cảnh sát giả chiến, nhưng là một lực lượng cảnh sát đặc biệt, có trang bị cực kỳ hiện đại, luôn đi đầu trong việc trấn áp, giữ gìn an ninh và có quyền hành rất lớn. Ở nước Anh trước đây, sen đầm có thể can thiệp ở mọi nơi, mọi lúc. Có lẽ chính xuất phát từ ngữ nghĩa trên, nên trong ngôn ngữ báo chí đã hình thành nên từ sen đầm quốc tế. Từ này mang nghĩa biểu trưng, ám chỉ một thế lực mà chức năng không nói một người cụ thể nào. Đó là một lực lượng đế quốc, tự coi mình có vai trò chính, vai trò tiên phong trong bối cảnh chính trị quốc tế, có quyền can thiệp bằng mọi hoạt động quân sự và chính trị, bất cứ nơi nào, lúc nào, phục vụ cho mọi mục tiêu và ý đồ của riêng mình. Quá đát. Đát ở đây dĩ nhiên không phải là một từ thuần Việt. Trong tiếng Việt xưa nay, đát chỉ có mặt là một thành tố trong kết hợp duy nhất là bi đát. Đát trong quá đát là cách phát âm, dù chưa chuẩn, của một từ tiếng Anh. Date có nghĩa là ngày tháng. Quá đát là một tổ hợp từ nửa ta nửa Tây mà chắc chắn là không xa lạ gì trong giao tiếp tiếng Việt những năm gần đây. Bây giờ, nếu ai đó bước chân vào một hiệu thuốc hoặc siêu thị, cầm bất kỳ một vỉ thuốc hay một đồ hộp nào đó, việc đầu tiên là họ lật món hàng đó lên ngắm nghía, cố tìm cho được một dòng chữ in khuất nẻo ở góc. Dòng chữ tuy nhỏ, in chìm hoặc bằng một loại mực khác màu, theo công nghệ in trên dây chuyền. Nhưng nó lại có giá trị vô cùng quan trọng, thậm chí có vai trò quyết định tới việc mua hay không mua của khách hàng. Đó là những ký hiệu bắt buộc, in thời hạn sử dụng của sản phẩm. Chẳng hạn, dòng chữ ấy có thể là expire date 02.07.03 hoặc 020703 hoặc 02 July 03, có nghĩa là ngày còn hiệu lực, ngày còn giá trị sử dụng của sản phẩm đó là ngày 2 tháng 7 năm 2003. Nếu đầy đủ hơn, người ta có thể ghi cả ngày xuất xưởng, nhưng đại đa số người ta chỉ ghi vắn tắt một chỉ số về ngày tháng năm. Thông tin này mặc nhiên được hiểu đó là thông báo của nhà sản xuất về thời hạn sử dụng món hàng đó. Và trong trường hợp thời gian, ngày sử dụng của sản phẩm đã qua rồi, người ta thường gọi đó là hàng quá đát. Hàng quá đát như vậy được coi là hàng mất phẩm chất, cần bị loại bỏ, không đem ra sử dụng được nữa. Đây là một tiêu chí rất quan trọng để đánh giá giá trị sử dụng của hàng hóa, thường chỉ dùng cho các loại thuốc tân dược và thực phẩm đóng hộp hàng loạt. Hàng mà gọi là quá đắt thì coi như bỏ đi. Cho cũng không thèm lấy, chứ đừng nói tới chuyện bán mua. Đã qua rồi cái thời kỳ điếc không sợ súng. Sữa hộp để lâu ngày vẫn luộc lên để dùng. Cũng như thuốc tây để mãi, ngã màu lấm tấm mốc vẫn đem bán và uống rất vô tư. Tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ, tại sao người ta lại thích nói quá đát? Một kết hợp rất cọc cạch về cấu trúc, chứ không dùng một cụm từ đồng nghĩa, tường minh của tiếng Việt là quá thời hạn sử dụng hay hết hạn dùng. Phải chăng là một lối nói mang tính thời thượng? Theo chúng tôi, trước hết là do cách nói quá đát có tính cụ thể hơn, dùng cho một phạm vi hẹp, chỉ áp dụng cho những mặt hàng thực phẩm và thuốc men. Đó là những mặt hàng mà thị trường tiêu dùng quốc tế đòi hỏi nghiêm ngặt phải ghi chính xác thời hạn sử dụng tới từng ngày. Nói đát tức là nhấn mạnh tới tiêu chuẩn này. Nó dễ gây liên tưởng và mang tính cập nhật trong bối cảnh giao tiếp hiện hữu. Đát cũng như một vài từ khác nữa, như một dấu tích ghi nhận một hiện tượng xã hội về thái độ cần có trong thị trường tiêu dùng. Thứ hai, nói quá đát có sắc thái biểu cảm cao hơn. Nó dễ tác động tới người nghe. Với hai âm tiết đơn giản, lạ tai, gây ấn tượng mạnh tới người nghe, và vì thế tăng sự chú ý và rất tác dụng trong lối nói khẩu ngữ. Thời hạn sử dụng vừa mang sắc thái trung hòa, vừa có thể áp dụng trong một phạm vi rộng cho nhiều loại hình đối tượng. Người ta có thể dùng thời hạn sử dụng đối với nhà cửa, đường xá, máy móc, vật tư các loại, mà đối với những đối tượng này, độ chính xác về thời gian không gắt gao lắm. Một chiếc ô tô, một chiếc máy chụp X-quang, một chai dầu nhớt, quá hạn sử dụng hàng tháng, thậm chí hàng năm, có lẽ cũng không sao. Nhưng một hộp sữa mà hạn ghi sử dụng đã gần hết, hoặc có khi cũng còn 5-7 ngày nữa, là cũng đủ làm cho người mua bỏ qua. Chính nhờ những khác biệt về nội hàm và ngoại duyên như vậy mà quá đát có một ưu thế riêng. Nó nhanh chóng được chấp nhận và sử dụng khá rộng rãi trong giao tiếp tiếng Việt. Thậm chí nó còn mở rộng địa bàn hoạt động, có mặt ở những phạm vi và nội dung ngữ nghĩa hoàn toàn khác. Có hàng quá đát thì cũng có người quá đát. Và cả những gì vô hình không nắm bắt được như tình yêu cũng quá đát. Cứ theo đà này thì nhiều người nói đùa là có khi cả Thượng Đế rồi cũng quá đát. Ngay trên sách báo cũng có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ. Một thế kỷ sắp bắt đầu, nhiều giá trị đã lỗi thời như một thứ tiền quá đát vô dụng. Đôi ta còn có những gì? Người thì quá đát, tình thì quá ôi. Nhiều vận động viên đã hết thời, nói như những người trong cuộc là quá đát nhưng vẫn đắt giá ở hạng A1. Dẫn từ Ngôn ngữ và đời sống, số 3 năm 1998. Đây là một hiện tượng tạo từ theo hướng ngoại nhập và bắt đầu bằng con đường truyền khẩu, một hiện tượng khá phổ biến trong những năm gần đây, mặc dù không hẳn là bản thân tiếng Việt không có từ tương đương. Như chúng ta vẫn nói, photo, photocopy, thay vì sao chụp. TV, television, thay vì máy thu vô tuyến truyền hình. Trang web hay website, thay vì trang tự giới thiệu, tự quảng cáo. Penalty, thay cho quả phạt đền, quả phạt 11m. Và mặc dù những lối nói kiểu như quá đát đang được mọi người hào hứng chấp nhận, nó vẫn cần có một thời gian để thích ứng và khẳng định khả năng tồn tại của mình. Gọi là phạt penalty có được không? khi đọc sách báo và nhất là khi nghe bình luận viên tường thuật bóng đá trên đài hoặc trên TV, ta thường nghe thấy nói đội A được hưởng quả phạt penalty, hay trọng tài cho đội B được hưởng quả phạt 11 mét, hay penalty, hoặc trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền, vân vân. Chắc có người sẽ hỏi, các quả phạt này có giống nhau không? Và tại sao lại gọi là penalty? Đây là các từ có thể nói là rất thông dụng trong bóng đá, một môn thể thao được rất nhiều người hâm mộ. Các cụm từ phạt đền, phạt 11 mét, penalty hoàn toàn giống nhau về ngữ nghĩa. Khi một cầu thủ phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong khu vực quy định trước khung thành của đội mình, thường được gọi là vùng cấm địa hay khu vực 16m50, thì sẽ bị trọng tài phạt bằng cách cho đối phương được đá quả bóng trực tiếp đặt cách khung thành 11m ở chấm phạt đền, sơn hoặc quét vôi trắng, và chỉ có thủ môn là người duy nhất được phép đỡ bóng khi cầu thủ đối phương thực hiện quả phạt. Luật FIFA còn có những quy định rất chi tiết về thể thức cũng như vị trí của các cầu thủ khi thực hiện quả phạt này. Trước đây, khi còn sử dụng các sân bóng nhỏ, và hiện nay đối với các sân bóng trong nhà, cự ly đá phạt chỉ là 6 mét. Ta thường nghe nói là phạt xích mét. Xích bằng six, tiếng Anh nghĩa là 6. Penalty thì phiên cách đọc của từ tiếng Anh penalty. Từ này có gốc Latin là poena, có nghĩa là hình phạt. Đây là lỗi phạt nặng nhất trong bóng đá. Vì vậy, người ta thường dùng cụm từ death penalty, hình phạt chết, tử hình, để chỉ quả phạt này. Do bản thân từ penalty đã có nghĩa là phạt, vì thế nếu ai đó nói là phạt penalty là thừa, chưa chính xác. Cũng cần phải lưu ý một điều, nhiều khi người ta áp dụng kiểu đá này trong trường hợp cần phân định đội thắng nếu hai đội đã đá xong hai hiệp chính và hai hiệp phụ mà vẫn hòa. Lúc đó, ta không thể nói là đá penalty, mà phải nói là đá luân lưu 11 mét để phân thắng phụ.